Trước hết là như vậy, anh chị em thấy ông Gioan giới thiệu Đức Giêsu, mà thay vì nói rằng đây là đấng cứu độ thì ông lại giới thiệu một câu tối tăm thật đấy, rất là tối, đối với chúng ta là tối. Đây là chiên của Thiên Chúa, đây là con chiên của Thiên Chúa. Đâu còn thêm câu nữa, đây là đấng, đấng như vậy không phải là con rồi đấy, nếu con chiên thì phải là con vật chứ, ở đây là không, đây là đấng mà đấng ấy xóa tội trần gian. Hồi còn bé tí ấy, thì trong nhà thờ dịch là gánh tội trần gian, trong lễ thánh lễ ấy. Anh chị em biết đây chiên Thiên Chúa, đây đấng gánh tội trần gian, tôi nhớ hồi bé là như thế. Nhưng mà bây giờ thì là xóa tội trần gian đấy thôi, đấy mang lấy tội trần gian. Thế thì câu hỏi của tôi là thế này, nếu mà ông Gioan giới thiệu Đức Giêsu là chiên Thiên Chúa, câu hỏi chiên nghĩa là cái gì? Không, ông giới thiệu như thế thì đầu ông nghĩ chiên là gì? Chiên là chiên của Thiên Chúa, chiên Thiên Chúa ở đây là chiên của Thiên Chúa. Rồi lại thì thứ hai là đấng xóa tội. Được, thế thì anh chị em nào sẵn sàng đọc cho tôi thí dụ Xuất Hành 12:5-10 đấy, phải lật trước đấy. Vâng, xin mời.
Theo câu Xuất Hành 12:5, con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực không quá 1 tuổi, các ngươi bắt chiên hay dê cũng được.
Vâng, như vậy con chiên đó là chiên để mừng lễ gì vậy?
Dạ,
lễ gì ạ? Lễ vượt qua đấy. Vậy là con chiên này là phải con chiên khỏe mạnh, đã tử tế, không có bệnh tật đấy. Anh chị đọc câu 10.
Câu 10, không được để lại gì đến sáng, cái gì còn lại đến sáng thì phải đốt đi.
Vâng, nhưng mà thật ra đấy, nhưng mà chính yếu là gì, là cái con chiên này được ăn lễ vượt qua là ăn hết đấy. Vâng, thế thì cảm ơn. Như vậy là có con chiên đầu tiên. Như vậy nếu anh chị em mà nói chuyện với người Do Thái mà nói về chiên là người ta có thể nghĩ đến con chiên vượt qua đấy. Tại đặc tính của lễ vượt qua là trên bàn tiệc có nguyên một con chiên, và như thế phải mời người đến để ăn mà đủ, chứ nó đủ không sao, ăn xong là dẹp hết đấy. Thì đã có thể mời những người khác 5-7 người gì đó để cùng ăn mỗi con chiên cho nó hết. Bây giờ anh chị em nào đọc cho tôi Gioan chương 19:14, 19:14, Gioan 19:14.
Hôm ấy là ngày áp lễ vượt qua, vào khoảng 12 giờ trưa, ông Phi-la-tô nói với người Do Thái: đây là vua các ngươi.
Cái câu này có thấy cái gì về chiên không nhỉ? Anh chị em có biết có gì về chiên không? Cái giờ đấy, cái giờ trước lễ vượt qua, cái giờ này là giờ gì vậy? Đây đây, mời chị. Vâng, chị Lệ, Kim Lệ.
Hôm ấy là ngày áp lễ vượt vào khoảng 12 giờ trưa. Theo con được biết thì ngày áp lễ vượt qua thì người ta hay làm thịt chiên vào khoảng 12 giờ trưa ở đền thờ Jerusalem. Nên có lẽ Thánh Gioan cố ý viết như thế để diễn tả rằng vào đúng cái giờ này ông Phi-la-tô đã cho phép giết Chúa Giê-xu, là cái giờ mà chính ở đền thờ.
Lúc đấy Đức Giê-xu đã bị đóng đinh chưa?
Dạ chưa. Cái này là cho phép, lúc này là ông Phi-la-tô nói với người Do Thái: đây là vua các ngươi.
Vâng, đấy, như vậy Đức Giê-xu còn sống, và như thế Thánh Gioan có thể là coi Đức Giê-xu như là chiên vượt qua. Vâng, cùng cái giờ Đức Giêsu bị kết án tử thì cái giờ đấy người ta cũng bắt đầu giết những con chiên để mừng lễ vượt qua. Nhưng mà tôi phải mở ngoặc liền á, chứ cũng nên lát nữa phải nói để anh chị em biết. Vâng, tôi hỏi anh Tâm ạ. Đấy, thế thì anh thấy rằng con chiên vượt qua của người Do Thái, con chiên ấy có phải là con chiên đi gánh tội cho dân Do Thái không? Có hay không ạ?
Dạ thưa cha, có.
Không ạ. Đấy, vâng, không ạ, không hề như thế. Con chiên vượt qua không có gánh tội gì cả. Anh chị em hiểu không? Đấy, tức là cái chiên vượt qua đấy, ta đặc tính chiên vượt qua thì là người ta giết chiên thôi, chứ cái con nó không phải là con vật gánh tội. Chính vì thế nên giữa ví Đức Giêsu với chiên vượt qua nó không có hoàn toàn. Nói thế để anh chị em hiểu, đang tìm xem là khi nói chiên thì chiên gì, thì cũng có những nét của chiên vượt qua. Vâng, tiếp tục nhé. Isaiah chương 53:7.
Isaiah 53:7, bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu đi bị câm, bị nín, khi bị xém lông, khi bị người chẳng hề mở miệng.
Hết chưa? Hết rồi, ủa hết rồi. Đúng rồi, như thế chị trả lời đi. Chị Huôi đó, chị trả lời coi nếu mà trong cái câu chị đọc á, chị có thấy Chúa Giêsu cũng giống như con chiên trong đó không?
Thưa cha, con cảm thấy là lúc này là giống như là Chúa Giêsu đang bị đem đi mà treo trên thập giá,
được làm thịt đó.
Để mà đóng đinh, Chúa cũng nín thinh, Chúa không nói một lời nào. Mặc dầu Chúa có thể làm được tất cả, nhưng Chúa theo chương trình của Thiên Chúa Cha thì phải làm trọn vẹn, phải tin tưởng vào Thiên Chúa Cha mà phải chịu khổ tất cả từ đầu cho đến đâu, cho đến khi chết thôi. Chứ Chúa không bao giờ ngã lòng. Vì thế cho nên Chúa phải chịu nhục, chịu khổ, nín thinh để như cừu đi sáng lông vậy đó cha.
Vâng, tức là nhìn chung là khi mà nói đến chiên, mà nếu mà Đức Giêsu ví như chiên thì cũng có một nét hơi giống nhau nhỉ. Tức là Đức Giêsu cũng chịu đựng, anh chị em. Con chiên nó bị người ta đi thì con chiên nó đâu có la được. Đi xén lông hay đi làm thịt thì cũng phải chịu thôi. Thành ra ở đây có một cái gì giữa cái con chiên mà ở trong cái Isaiah về viết về người tôi tớ đau khổ, tức là ví cái người tôi tớ đau khổ với cái hình ảnh của một con chiên hiền lành như thế đấy. Mà anh chị em biết rằng người tôi tớ đau khổ đối với chúng ta là hình ảnh của ai? Của Đức Giêsu đấy. Cứ đến mùa chay sắp tới đến nơi rồi là chúng ta đọc những cái bài ca 52:13, 53:12 của Isaiah là người đau tôi tớ đau khổ. Mà đau gốn tôi đã đau khổ được ví với con chiên. Thành ra ở đây nói đến Đức Giêsu là con chiên. Rồi, như vậy xin cảm ơn. Bây giờ kế tiếp là đến sáng thế 28. Vâng, đây mời cô Tiên. Vâng.
Ông Abraham đáp: Cha đây con. Cậu nói: Có lửa, có củi đây, còn chiên để làm lễ toàn thiêu đâu? Ông Abraham đáp: Chiên làm lễ toàn thiêu, chính Thiên Chúa sẽ liệu con.
Chiên làm
rồi
lễ,
cả hai cùng đi.
Vâng, chiên làm lễ toàn thiêu, chính Chúa sẽ liệu, phải không ạ? Vâng, như thế là con chiên này. Mà sau cuối cùng thì có ông Abraham có tìm được chiên không ta? Có không? Vâng, và con chiên đó nó coi như là lễ vật chết thay cho cái ấy giá cả. Vâng. Đấy, thành ra tôi vâng, thành ra ở đây cũng hình ảnh một con chiên, mà một con chiên mà con chiên này hơi đặc biệt. Lúc nãy mình nói con chiên bị giết xén lông, còn con chiên này là con chiên bị gì ạ? Không, bị thiêu, toàn thiêu, tức là cái nguyên cái đống củi ông làm như thế, giờ ông đặt thay vì con thì để chiên lên và chiên coi như là tiêu hoàn toàn. Như thế anh chị em thấy trong cái chuyện Isaac này cũng có một con chiên mà hoàn toàn là bể toàn thiêu, mà Đức Giêsu cũng chấp nhận chết ở trên bàn thờ thập giá đấy. Trên cái bàn thờ Abraham này dựng lên cũng có một con chiên chết để thay cho đứa con của mình. Và có khi chính Đức Giêsu cũng chấp nhận cái chết trên thập giá, mặc dù không phải là thiêu mà đúng mà thực sự là chết đấy, cũng để thay cho nhân loại, thay cho những người con của mình. Vâng, thế thì đấy, Khái Huyền, thì anh chị em thấy từ nãy giờ hơi bị nhiều hình ảnh con chiên. Thế là khi nói đến là đây là chiên Thiên Chúa, nó gợi lên rất nhiều thứ. Nếu mà mình mà là một người Do Thái mà có thể là không rõ là hình nào, nhưng mà trong Kinh Thánh là nhiều. Vâng, ai sẵn sàng này câu này? Vâng, anh Ngũ.
Trên nãy giờ Chúa chưa có nghe lời con, giờ con đọc.
Rồi, anh đọc nó rồi, tôi biết anh đọc cái gì rồi. Khải Huyền chương 5, 6-10. Vâng.
Bây giờ tôi thấy đứng ở giữa ngai và bốn con vật sửa cách vì kỳ mục, một con chim trông như thề đã bị giết. Chim đó có bảy sừng và bảy mắt, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa đã được xa đi khắp mặt đất. Con chim đến lãnh cuốn sắc từ tay hầu đứng ngự trên ngai. Khi con chiên đã lạnh cuốn sách thì bốn con vật và 24 vị kỳ mục phụng vụt xuống trước mặt con chiên. Một vị tay cầm đàn, tay nâng chén vàng đầy hương thơm, tức là những lời cầu nguyện của dân thánh. Các vị hát một bài ca mới rằng: Ngài xứng đáng là nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết và lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước, mọi dân, Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này.
Vâng, thì anh có thấy trả lời câu này không? Anh có thấy trả lời rằng con chiên mà anh vừa đọc ấy, thì con chiên đấy là con chiên còn sống hay là chết rồi? Có ai giúp anh trả lời không? Con chiên mà ta vừa đọc,
cha con chiên là chết nhưng mà nó sẽ phục sinh.
Con chiên mà con chiên anh đang đọc là đang nằm hay là đang ngủ vậy? Đang làm gì ạ? Anh đang nhìn thì anh đang đọc nó thì con chiên đang
có
làm
thể,
gì?
Có thể đã bị giết.
Không, nhưng mà anh cái con chiên ấy, cái cử chỉ của nó của con chiên là gì? Nó đang nằm phải không? Đang ngủ hay là thế nào?
Nó đang giữ ngai vàng. Ấy.
Đấy. Đang làm gì ạ?
Đang đứng.
Đang đi. Đứng.
Đang đứng.
À, đứng như vậy là có chết chưa? Chưa, chết. Nhưng mà đồng thời con chiên đứng như thế mà con chiên đấy lại cái gì nhỉ? Lúc nãy anh chị em thấy có gì không mà có vết thương gì đấy. Con chiên đứng nhưng mà lại có cái gì đặc biệt vậy?
Thưa cha, là có 7 sừng.
Không, trông như thế gì đã bị giết đấy. Và anh chị em thấy, và đồng thời phía sau lại có nói đến máu của con chiên thì như thế nào ạ? Chị trả lời cái máu con chiên sau đó đó. Có nói đến máu của con chiên thì tẩy xóa.
Và đã lấy máu đào.
Lấy máu đào.
Chuộc về cho Thiên Chúa muôn người.
Vâng, thuộc đấy. Như thế là con chiên đấy thực sự đã bị giết. Nhưng mà đúng là như anh ấy nói là đã được phục sinh. Bởi vì đang đứng. Đúng có vết đâm. Mà lại đang đứng. Tức là đã bị giết. Rồi phục sinh. Đấy. Và chính nhờ cái chết đấy. Tự nhiên sao tôi cảm tưởng là nó hơi hơi giống với con chiên ở đây. Bởi vì ở đây cũng nói đến đứng xóa tội trần gian. Trần gian ở đây là cả thế giới, mà con chiên trong sách Hải Huyền này cũng nói đến mọi thứ dân tộc ấy. Đấy, thành ra vâng. Đấy rồi, nhưng mà nhìn chung là anh chị em thấy ở trong sách của Hải Huyền cũng có một con chiên. Mà con chiên này tượng trưng cho ai vậy? Cho Đức Giê-xu. Đấy, vâng. Rồi, bây giờ ai đọc cho tôi 1 Phê-rô 1:19 cũng có một hình ảnh con chiên rất là dễ thương.
Dạ, 1 Phê-rô 1:19. Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của con chiên vẹn toàn, vô tỷ tích là Đức Kitô.
Anh em đã được cứu chuộc bởi bửu huyết, tức là máu ạ. Anh em được cứu chuộc bởi máu của một con chiên vẹn toàn, vô tỷ tích là Đức Kitô. Rõ quá nhỉ. Như vậy là đúng rõ ràng là Thánh Phêrô của tôi đã muốn nói về Đức Giê-xu như thế, và gọi thẳng Đức Giê-xu là con chiên. Và con chiên này là tinh tuyền, như anh chị em biết là dâng cho Chúa là phải chọn con chiên mà tử tế, không có bệnh tật, không có bị thương tích gì hết. Và ở đây nói đến máu. Và như thế nếu mà con chiên này như nói là xóa tội trần gian, xóa tội chính bằng cái chết, bằng cái máu của mình. Vâng, tôi thấy câu này cũng rất là hợp. Và câu cuối cùng thì cũng cùng Công Vụ chương 8:32. Vâng, 8:32.
Công Vụ 8:32. Đoạn kinh thánh ông đang đọc là đoạn này: như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng mở miệng kêu ca.
Vâng, tức là cái ông này, ông ấy tên là gì, con có biết ông ấy đang là ai không? Ông là vị...
Dạ, ông Philippe ạ.
Không, cái ông đọc ấy đấy chứ. Ông Philippe là cái ông sẽ giảng cái câu này cho cái ông đấy. Ông là... Ông là... Không biết có ai giúp trả lời câu này. Ông là ai? Cái ông đang ngồi trên xe, ông đọc ấy chứ. Chà.
Ta dám
chứ. Gì vậy?
Thái giám đọc cho Philippe nghe.
Vâng, ông thái giám ông đâu đọc Philippe nghe. Ông không phải là người Do Thái, nhưng mà ông đọc cái đoạn sách thánh đấy và ông bảo khó hiểu quá. Thì Philippe mới đến mới hỏi ông sao. Ông đọc về đấy có hiểu không? Ông không hiểu thì mới giải thích. Và như anh chị em biết, có lẽ Philippe đã nói với ông rằng cái điều mà ông đang đọc nói về Đức Giê-xu đấy. Vâng, thành ra cái mà đoạn đấy cũng là gì ở trong Isaiah đấy. Vâng. Đấy, vâng, đấy thế thôi. Ở đây chắc, vâng, thôi chắc được rồi. Như thế anh chị em có ai thích can đảm đọc 1 Gioan 3:5 không? Thứ nhất của Thánh Gioan chương 3 câu 5 có ai đã đọc này? Vâng. Anh chị em thấy tôi cho đọc, anh chị em đọc rất là nhiều đoạn về
thứ nhất Gioan chương 3 câu 5. Thế mà anh em biết Đức Giê-xu đã xuất hiện để xóa bỏ tội lỗi
và nơi người không có tội lỗi.
Vâng, xóa bỏ tội lỗi. Đấy, vâng, cảm ơn. Nhưng mà xóa bỏ tội lỗi thôi. Như vậy anh chị em hỏi tại sao lại đọc một Gioan chương 3 câu 5 thì có chữ xóa bỏ tội lỗi. Đấy, đây là chiên Thiên Chúa để đứng xóa tội trần gian. Thôi như vậy anh chị em hiểu những cái cách tôi trả lời. Hỏi rằng ông Gioan giới thiệu Đức Giêsu là chiên Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian, thì giới thiệu như thế gợi cho chúng ta điều gì? Gợi nhiều thứ quá. Bởi vì trong Kinh Thánh hình ảnh con chiên rất là nhiều nhỉ. Đấy, và mỗi một chút hình ảnh của con chiên đều có thể thấy Đức Giêsu như là cái hình bóng của Đức Giêsu, nhưng mà có thể là không có cái hình ảnh nào nó ôm hết được. Nhưng mà tôi thấy mấy hình ảnh cuối là được lắm ấy, từ con chiên đang đứng này, bị đâm này, thế mà vẫn đứng này, rồi thế này. Vâng, chúng ta tiếp tục. Số 5, câu số 5 là câu dễ nhất nên phải dành cho những người nào mà chưa nói bao giờ. Đó là tại sao ông Gioan làm phép rửa trong nước? Câu đơn giản, chỉ cần đọc Gioan 1:31 là câu trả lời được. Vâng, bạn sẵn sàng, phải có một người sẵn sàng. 1:31 đấy, trả lời câu tại sao ông Gioan lại làm phép rửa trong nước.
Dạ thưa cha, tôi
đọc 1:31 đọc 1:31.
Tôi đã không biết người, nhưng để người tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước.
Vâng, thế trả lời thế nào?
Gioan làm phép rửa trong nước là để người được tỏ ra cho dân Israel.
Vâng, lúc nãy mình đã nói nhiều lần rồi, như đã nói với anh chị em, người tỏ ra như vậy, ngay cả khi Đức Giêsu được Thiên Chúa sai đến với dân của mình, vẫn cần một người giới thiệu. Mà nếu không có người giới thiệu đó cũng khó đấy. Và anh chị em biết ông Gioan thầy giả giới thiệu hay vì ông ấy sống hay quá. Để anh chị em biết, lúc nãy mình có nói làm chứng ấy, và tôi có nói với anh chị em là phải bằng đời sống, và ông Gioan đã làm điều đó một cách tuyệt vời. Tuyệt vời, ông đã sống tuyệt vời. Cụ thể là ông ấy đã sống cái điều ông ấy giảng. Ông ấy nói người ta này, nhớ là ông hoán cải đi nhé, và ông ấy đã sống hoán cải. Ông ấy không lấy vợ. Không lấy vợ cũng khó, bởi vì lấy vợ cũng thú vị ấy chứ. Và thứ nhất, nhà ông không ở, nhà ông không chịu ở. À, tại sao lấy không lấy vợ lại là một điều đặc biệt? Người Do Thái không có thói quen độc thân. Hồi đó không, chưa có đời tu đâu, anh chị đừng, không có thể tự nghĩ như thế. Và như thế một anh 18 tuổi là lập gia đình. Và vâng, hầu như thế đấy. Vừa đúng rồi, và nếu thập gia đình mà lại còn không có con là nghĩa là tội lỗi lắm. Đấy. Thế mà không lập gia đình thì lại càng gì nữa. Tôi nghe ông thầy của tôi, ông ấy nói như thế. Ông ấy nói này không biết thiệt không, tự ông nói là ngày Tết ấy, là những người đi tu đấy là không có đến chúc Tết được ấy. Anh chị em hiểu không? Là vì ngày xưa ai cũng thích có nhiều con cháu, thế mà một ông lại không có con, mày đến nhà người ta nó xùi hết, nó xùi quá thể. Anh chị em không nào? Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là trong tất cả các đám cưới, hỏi đi làm một đám cưới rước dâu này khác, ai đi đầu? Anh chị em biết không? Những ông cụ nhiều con, không có cách khác ạ. Rất nhiều con, càng nhiều càng tốt, rất là sung sướng hạnh phúc ấy, thì mới đi. Chứ để chọn một cái ông cha đi thế là chết rồi đấy. Ngang quá rồi đấy. Thế thì ra đấy khổ. Thế thì đã vâng nói thế để đang chuyện nọ ra chuyện kia đấy. Thì nhắc anh chị em rằng là ông Gioan, ông ấy sống như thế là hơi bị đặc biệt đấy nhỉ. Đấy, chứ nó không lập gia đình, nhà ở không ở, vô hoang địa, đồ ăn có đồ ăn ngon không ăn, đấy, quần áo linh tinh quá, giống như một ngôn sứ đấy thế chẳng hạn. Mà ông ấy lại nói rất thăng ấy nhá. Đấy, ông nói hỡi vương ở đâu, rắn nòi rắn đâu kia, rồi ông dọa khiếp lắm. Tức là cái ông này là hấp dẫn lắm ấy. Người Do Thái nghe thế là sốt cả ruột lên. Tức là những người đó, đấy, thành ra chỉ nhắc anh chị em là làm chứng cho Chúa cũng có khi như ông Gioan này là mạnh bạo lắm ấy, chứ không phải là vừa thôi được rồi. Đấy, như thế là câu số 5 là coi như xong rồi đấy. Đấy, nhưng mà cái câu số 6 này cũng không hay lắm ạ, mà rất là khó chịu. Đấy, anh chị em thử xem, tôi phải hỏi anh chị em là câu trả lời thế nào. Đọc Gioan chương 1 câu 31 và câu 33 là anh chị em thấy hai lần ông Gioan thú nhận là mình không biết đấng sẽ đến làm phép rửa trong thánh thần. Đấy. Tức là ông cứ nói là đấng sẽ tôi rửa trong nước. Có một đấng làm phép rửa trong thánh thần. Như ông lại hai lần ông bảo tôi không biết đấng là ai. Đấy, thế thì câu hỏi bây giờ ai đọc cho tôi chương 1 câu 31 và câu 33. Đấy, vâng.
Tôi đã không biết người, nhưng để người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước.
Vâng, thế 33. Như vậy tôi không biết người. Rồi ông bảo nhưng mà tôi muốn cho người dân Do Thái Israel nhận ra Ngài nên tôi làm phép rửa. Vâng, rồi câu 33.
Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi, ngươi thấy thần khí xuống và ngự trên ai thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần.
À vâng, như thế được rồi. Thế bây giờ dễ quá. Như vậy tôi thấy câu này là hóa ra là dễ. Khi nào thì Gioan biết đấng mà ông định loan báo, ông định làm chứng? Khi nào?
Vâng. Khi ông Gioan rửa tội cho Đức Chúa Giêsu.
Khi ông Gioan rửa tội cho Đức Giêsu. Câu này hơi.
Rồi Chúa đang rửa tội thì Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thần khí ngự xuống.
Nhưng mà tôi hỏi câu này, tôi hỏi câu này là rất hay. Nếu mà anh chị em đọc cái bản văn này, anh chị em có thấy nói đến việc ông Gioan ban phép rửa cho Đức Giêsu không? Có hay không? Đấy, đâu có rõ đâu, đúng không nào? Không hề có cái chỗ nào nói là Đức Giêsu xuống đấy rồi ông Gioan đâu mới ra rửa ban phép rửa Đức Giêsu. Không hề, mà lại càng không có chuyện rửa tội. Với đây một điều buồn cười quá, một đấng mà ông mới giới thiệu đây là trên Thiên Chúa, đấng xóa tội mà lại có tội, thế là xóa sao được, em hiểu không? Đấy, thế là ông Đức Giêsu là đấng xóa tội, bây giờ lại bảo Đức Giêsu là đang đến ông này đến rửa để nhận. Vâng, như thế thì anh chị em có đồng ý với câu trả lời là khi nào Gioan biết đấng ấy? Ấy khi nào đấy vậy? Vâng đấy, vâng khi nào?
Gioan biết đấng ấy khi ông làm phép rửa trong nước. Làm phép rửa trong nước là cách giúp Gioan khám phá ra đấng sẽ làm phép rửa trong thánh thần. Bởi vì có câu là ai được thần khí ngự xuống và ở lại, người ấy là đấng Messiah.
Đấy, mặc dù
Gioan đã thấy thần khí ở lại trên Đức Giêsu khi ông ban phép rửa, nên bây giờ ông mới có thể nói mạnh rằng ông đã biết Đức Giêsu.
Vâng, tức là ý cũng nói ngầm. Mặc dù cái đoạn phúc âm chúng ta học á, không có nói đến một cách rõ ràng, nhưng mà con có thể dựa những phúc âm khác thì có lẽ phải đoán như thế. Đoán rằng ông Gioan nhận ra Đức Giêsu là ai? Là đấng cao cả. Ông ấy nhận Đức Giêsu là đấng hết sức cao cả. Khi Đức Giêsu ấy bị gì ạ? Bị dìm dưới nước. Dìm dưới nước giống như một thôi, một gì, một tội nhân, giống như một tội dân. Khi ông nhìn thấy Giêsu xếp hàng mà anh chị em sắp sửa mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, xếp hàng đến rửa và chịu dìm mình như những người khác, nhưng khác dìm như thế nào thì đưa, và ông cũng dìm. Và chính cái giây phút đấy có thể là ông đã có cái kinh nghiệm này đấy, có cái kinh nghiệm là được đấy, cái đấng đấy là ai đấy. Mà tôi thích cái tư tưởng là Giêsu tỏ mình cho ông ấy, tỏ mình sáng láng cho ông ấy ngay lúc mà Đức Giêsu tự hạ đấy. Anh chị em hiểu không? Thường thường khi nào anh chị em muốn tự hạ thì còn cái gì đâu mà vinh quang, nó chán lắm. Đấy, thế tự hạ là coi như mình không ra làm sao đấy, mình đứng như người tội nhân đấy. Mà lạ lắm là chính lúc Đức Giêsu mà tự hạ thì lúc đấy lại lộ ra được cái căn tính, được cái bản tính, được cái thiên tính, được cái gì sâu xa nhất của Ngài. Chính lúc đấy lại lộ, chứ không phải là lúc khác. Đấy. Vâng, thành ra thôi, như thế là cũng tạm được. Vâng. Mặc dù ở đây không nói ông rửa, nhưng mà chắc mình hiểu ngầm như vậy.